Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 93 với đề tài Thiên đàng chung vui, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 15 từ câu 1 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 15 từ câu 1 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giêsu đã nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng: người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này: trong các ngươi ai là người có 100 con chiên? Nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được rồi thì vui mừng vác nó lên vai. Đoạn về đến nhà kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc mất một đồng mà không thắp đèn quét nhà kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: những thành phần nào đã quan tâm đến lời giảng của Đức Chúa Giêsu? Đáp ứng của họ ra sao? Bạn quan tâm và đáp ứng với lời Chúa dạy như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu dùng câu chuyện một con chiên lạc mất để dạy dỗ về điều gì? Tại sao người chăn tìm được chiên lại có sự vui mừng rất lớn? Chúng ta hiểu thế nào về sự so sánh niềm vui trên thiên đàng với niềm vui của một người có tội ăn năn? Câu hỏi thứ ba: người phụ nữ trong ví dụ thứ hai đã thể hiện niềm vui mừng ra sao khi tìm lại được đồng bạc bị mất? Niềm vui này được so sánh với niềm vui của thiên đàng như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: những thành phần nào đã quan tâm đến lời giảng của Đức Chúa Giêsu? Đáp ứng của họ ra sao? Bạn quan tâm và đáp ứng với lời Chúa dạy như thế nào? Những bài giảng của Đức Chúa Giêsu đáp ứng được nhu cầu sâu xa trong tâm hồn của nhiều người, trong đó phải đặc biệt kể đến nhóm người nhận biết mình có tội và người thâu thuế. Chính vì thế mà hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giêsu đã nghe Ngài giảng. Câu 1. Và họ đã đáp ứng tích cực lời kêu gọi của Đức Chúa Giêsu bằng thái độ ăn năn thật sự. Cụ thể, ông Ma-thi-ơ, ông Sa-chê là những người thâu thuế bị giới lãnh đạo tôn giáo cũng như dân chúng thời bấy giờ coi là người có tội đã ăn năn và có những kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình qua hành động bồi thường thiệt hại cho người bị hại, bỏ hết mọi sự theo Chúa, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9 và Luca chương 19. Hoặc người phụ nữ xấu nết được Đức Chúa Giê-xu tha thứ tội, đã bày tỏ lòng biết ơn bằng hành động đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giê-xu khóc, xoa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài và sức dầu thơm cho, theo Phúc Âm Luca chương 7 câu 38, vân vân. Bên cạnh đó còn có hai nhóm đối tượng khác cũng rất quan tâm đến những lời dạy của Đức Chúa Giê-xu, đó là các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Tuy nhiên, thái độ lắng nghe và sự đáp ứng với lời Chúa truyền dạy thì hoàn toàn khác. Ông Luca cho biết họ chỉ muốn dòm hành Ngài, muốn tìm dịp bắt bớ Chúa trong lời nói và lời giảng dạy của Ngài. Cho nên họ không nghĩ mình là đối tượng cần đón nhận sứ điệp từ Đức Chúa Giê-xu truyền dạy để ăn năn. Trái lại, họ thấy thật khó chịu, đến nỗi lầm bầm khi thấy Đức Chúa Giê-xu tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Câu 2. Trong những quy định của Đức Chúa Trời được chép trong sách Lê-vi ký về những vật, những bệnh tật mà người Do Thái không được tiếp xúc, cùng những tội lỗi mà họ không được vi phạm, vì như thế sẽ làm ô uế cho bản thân, cho xứ sở, đánh mất sự thánh sạch theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời rằng: Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh. Theo Lê-vi ký chương 11. Câu 44. Thế nhưng vì quá chú trọng đến hình thức lễ nghi, cho nên những lãnh đạo tôn giáo lại giữ gìn vượt quá xa những quy định của Đức Chúa Trời bằng vô số những điều thêm thắt trong luật riêng của họ suy diễn thêm ra. Từ đó khiến họ không còn thương cảm đến những thành phần đang có lòng đau thương, đói khát sự công bình, nghèo thiếu trong tâm linh. Trái lại, họ còn kỳ thị vì sợ chính mình bị ô uế, ảnh hưởng đến lớp vỏ công chính của bản thân khi phải tiếp xúc với những đối tượng mà họ cho là kẻ có tội. Khi lắng nghe lời Đức Chúa Giê-xu truyền dạy, chỉ có hai thái độ để chúng ta lựa chọn. Nếu ý thức mình là tội nhân, cần lẽ thật từ Đức Chúa Trời để được biến đổi, thì chắc chắn chúng ta sẽ vâng theo lời Chúa dạy. Tuy nhiên, nếu chúng ta tự hào về sự công bình mình bằng những việc công đức hoặc qua việc thực hiện nếp sống tôn giáo, thì chắc rằng chúng ta sẽ khước từ chân lý từ Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để chọn lựa. Câu hỏi thứ hai. Đức Chúa Giê-xu dùng câu chuyện một con chiên lạc mất để dạy dỗ về điều gì? Tại sao người chăn tìm được chiên lại có sự vui mừng rất lớn? Chúng ta hiểu thế nào về sự so sánh niềm vui trên thiên đàng với niềm vui của một người có tội ăn năn? Biết được những suy nghĩ của những người Pha-ri-si và thầy thông giáo, Đức Chúa Giê-xu đã kể những thí dụ để dạy dỗ họ. Trước tiên là thí dụ về một người chăn sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên ở đồng vắng để đi tìm cho kỳ được một con chiên bị lạc mất. Khi tìm được rồi thì hết sức vui mừng, vác chiên trên vai mà trở về, đồng thời mời các bạn hữu đến để chung vui với mình. Niềm vui này được Đức Chúa Giê-xu ví sánh như niềm vui của thiên đàng khi có một tội nhân bằng lòng ăn năn. Câu 7. Vấn đề ở đây không có nghĩa là một con chiên lạc mất kia có giá trị hơn 99 con chiên còn lại, nhưng phải hiểu điều Chúa muốn dạy rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến tất cả mọi người, và trước mặt Ngài tất cả chúng ta đều là những tội nhân được Ngài yêu thương đến nỗi đã ban con một của Ngài, để bất cứ ai nhận biết mình có tội, ăn năn và quyết định đặt lòng tin nơi danh Đức Chúa Giê-xu thì nhận được sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. 99 con chiên kia dù ở trong đồng vắng nhưng chắc chắn đã được bảo vệ an toàn, cho nên người chăn mới an tâm đi tìm con chiên lạc mất. Chúa muốn ví sánh khi một người có tội ăn năn thì thật quý giá trước mặt Đức Chúa Trời hơn là 99 người nghĩ rằng mình là công bình nên chẳng cần phải ăn năn. Không ai trong đời này có thể cậy sức riêng mình để tìm được sự công bình, bởi vì chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Theo thư Roma chương 3 câu 10. Vì thế một người ăn năn chẳng những có niềm vui lớn dưới đất, nhưng cả thiên đàng cũng cùng chung vui vì một kẻ có tội ăn năn. Câu hỏi thứ ba. Người phụ nữ trong ví dụ thứ hai đã thể hiện niềm vui mừng ra sao khi tìm lại được đồng bạc bị lạc mất? Niềm vui này được so sánh với niềm vui của thiên đàng như thế nào? Theo phong tục của người Do Thái thời Tân Ước, các phụ nữ xứ Palestine nhận được 10 đồng bạc làm của hồi môn. Ngoài giá trị tiền tệ của nó, những đồng bạc này còn chứa đựng giá trị tình cảm như một chiếc nhẫn cưới vậy. Vì thế, việc đánh mất một đồng bạc sẽ khiến người bị mất vô cùng buồn bã, lo lắng. Người phụ nữ bị thất lạc một đồng bạc sẽ bằng mọi cách thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho đến khi tìm được đồng bạc ấy mới thôi. Câu 8. Và khi đã tìm được thì hết sức vui mừng, cho nên gọi những bạn bè cùng người lân cận đến để bày tỏ niềm vui. Câu 9. Niềm vui ấy một lần nữa được so sánh với niềm vui của các thiên sứ trên thiên đàng khi một tội nhân nhận biết tội lỗi và quay bước ăn năn. Chỉ có một con chiên lạc khi tìm được thì đem đến cho chủ niềm vui không tả. Một đồng bạc trong 10 đồng bị đánh mất khi tìm được khiến cho người phụ nữ tràn dâng niềm vui mừng và công bố cho bạn bè, người lân cận được biết. Cũng vậy, một tội nhân ăn năn trở về cùng Đức Chúa Trời khiến thiên sứ và cả thiên đàng vui mừng. Nhưng điều ấy lại khiến cho người Pha-ri-si và những thầy thông giáo, là những người luôn tự hào về sự công bình của mình, lại không vui mừng. Từ hai thí dụ này cho thấy, các tôn giáo dạy con người tìm kiếm Đức Chúa Trời và làm công đức để được cứu. Duy chỉ có Tin Lành cho thấy Đức Chúa Trời tìm và cứu kẻ bị lạc mất. Hết thảy chúng ta khác nào chiên đi lạc, được Chúa tìm và đem chúng ta trở về ràng chiên là hội thánh của Ngài. Do đó, trách nhiệm của chúng ta là phải quan tâm đến ràng chiên của Chúa còn hay mất, có ai đi lạc hay không. Xin Chúa dùng chúng ta để tìm những con chiên lạc đem về ràng chiên của Chúa. Làm công việc này, chẳng những chúng ta vui mừng khi tìm được, mà cả thiên đàng cũng sẽ cùng chung vui với chúng ta nữa. Còn phước hạnh nào bằng? Ước ao chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui của thiên đàng khi có người ăn năn quay về với Chúa. Từ đó, chúng ta sẽ cùng chung vui với niềm vui của thiên đàng, cùng chung sự quan tâm với vương quốc của thiên đàng và chung dự niềm vui mừng này khi được góp phần trong công tác tìm và cứu kẻ bị mất. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 15 từ câu 1 đến câu 10 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 94 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khi kiếm nó dọc rừng xa, tay Chúa cớ sao lưu dấu bên đây. Ấy lu mong tôi bị gai đâm bấy, trong đêm tối thăm bị thương tay này. Điều ca nghe như lối đình dội vang, dùng núi lớn dậy rừng hoang, vượt qua cung chung lên đêm.